Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 58. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 4: Gieo trồng các thói quen của tấm lòng, mang đề tài: Gieo trồng các thói quen trong đời sống cá nhân, phần 1. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở trong Kinh Thánh sách Côlôse đoạn 3 từ câu 1 đến câu 17 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng, bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Lúc trước anh em sống trong những nét xấu đó và ăn ở như vậy. Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thành nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới, là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Tại đây không còn phân biệt người Greek hoặc người Juda, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người giả mang hoặc người si the, người tôi mọi hoặc người tự chủ, nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể. Lại phải biết ơn, nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em như giặt mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.
nay chúng ta tiếp tục trong loạt bài Sống động trong gia đình hội thánh với bài học số 4 với đề tài gieo trồng thói quen của tâm lòng. Gieo trồng những thói quen của tâm lòng hay là phát triển những tập quán của tâm lòng. Trong bài học này chúng ta sẽ học hỏi những nguyên tắc để có thể phát triển những tập quán, những thói quen về bệnh viện thuộc linh với con người bên trong, bao gồm những tập quán cần thiết, những thói quen cần thiết trong gia đình và trong hội thánh để tạo thành một môn đệ trưởng thành trong Chúa, hữu hiệu cho mục đích của Chúa. Chúng ta sẽ khám phá ra rằng mình đang sống trong một môi trường chống nghịch lại với tiến trình gieo trồng thói quen của tâm lòng, chống nghịch lại với sự phát triển tập quán của đức tin, đặc biệt là những thói quen, những tập quán liên hệ trong gia đình và trong cộng đồng hội thánh. Bởi vì văn hóa chủ động môi trường mà chúng ta đang sống là văn hóa dưới chủ nghĩa cá nhân. Và văn hóa dưới chủ nghĩa cá nhân này đã xói mòn sự liên hệ, kỷ luật và sự dấn thân cam kết trong cộng đồng chung, trong cộng đồng của gia đình và của hội thánh. Cho nên những thói quen, những tập quán trong cộng đồng gia đình và hội thánh đã trở thành xa lạ đối với những mưu cầu mang tính chất ích kỷ của chủ nghĩa cá nhân. Ngay cả khi chúng ta nói đến sự gieo trồng thói quen của tâm lòng, sự phát huy của những tập quán đức tin trong con người bề trong, thì phần lớn cũng nhấn mạnh khía cạnh cá nhân về những thói quen và tập quán này dường như độc lập với cộng đồng chung quanh. Đây là những sự phát triển tự nó không sai trật gì, nhưng mà vẫn là sự tập trung vào các thói quen của cá nhân mà rất ít chú ý đến các thói quen của gia đình và của cộng đồng hội thánh. Chúng ta thường đặt những cuộc đeo đuổi cá nhân, thậm chí những thói quen thuộc linh, ưu tiên hơn nhiều so với những thói quen trong sinh hoạt của gia đình và sinh hoạt của cộng đồng hội thánh. Dĩ nhiên chúng ta phải phát huy một đời sống dựa trên một tập hợp những thói quen hàng ngày của cá nhân. Nhưng những thói quen này, những tập quán này không độc lập và không bị cắt lìa xa khỏi định hướng hình thành từ gia đình và từ hội thánh. Đức Thánh Linh muốn thiết kế các thói quen trong đời sống của chúng ta một cách cẩn thận để hướng dẫn đời sống chúng ta, hầu cho Đấng Christ có thể được đầy dẫy trong tấm lòng của mỗi người chúng ta, khiến toàn bộ đời sống chúng ta được biến đổi bởi sự kêu gọi của Chúa. Chúng ta đã bắt đầu bài học số 4, gieo trồng thói quen của tấm lòng, với tiểu đề Đấng Christ ngự trong lòng chúng ta. Hôm nay chúng ta bắt đầu tiểu đề số 2, trong bài số 4 với tựa đề gieo trồng thói quen cá nhân hay là phát triển những tập quán trong đời sống cá nhân. Nói chung, trong bài học 4 này, gieo trồng thói quen của tấm lòng, chúng ta sẽ học biết thế nào là Đấng Christ ngự trong tấm lòng của chúng ta và cách nào để định hướng tấm lòng để có thể đâm rễ sâu trong đức tin. Chúng ta sẽ tập chú vào các thói quen trong đời sống riêng, là những thói quen cần thiết lập để trở nên một phần cho sự lớn lên cá nhân trong đức tin và trong mối quan hệ của chúng ta với Chúa. Nhưng chúng ta cũng sẽ bành trướng các thói quen của tấm lòng và những tập quán kỷ luật đức tin, bao gồm đến sự trao dồi những thói quen trong gia đình. Đây là những thói quen đức tin cần phải có trong đời sống hôn nhân, trong đời sống giữa cha mẹ con cái, cần thiết trong việc truyền lại đức tin cho con cái cũng như xây dựng hôn nhân vững chắc theo Thánh Kinh. Và trong tiến trình đó phát huy một di sản lưu truyền giữa các thế hệ. Rồi chúng ta cũng sẽ tập trung vào sự học hỏi về việc trao dồi những thói quen trong gia đình hội thánh, bởi vì đây là một sự quan trọng cho sự phát triển và sự trưởng thành thuộc linh cho mỗi chúng ta. Một trong những lý do chính yếu nhất mà các tín hữu không trở nên vững chãi đủ và phải lẽ đủ trong đức tin là do họ không phát triển được các thói quen có tính cách cộng đồng trong gia đình và trong hội thánh. Nhưng một phần lớn của đời sống của chúng ta là thời gian mà chúng ta ở trong môi trường của công ăn việc làm, của công việc hàng ngày, cho nên cũng rất cần thiết để chúng ta phát triển những thói quen của đức tin và tập quán của tấm lòng liên hệ đến công việc làm của chúng ta, để chúng ta có thể sống hợp nhất với đức tin, với đời sống hàng ngày giữa thế giới chung quanh. Nói tóm tắt lại, sự gieo trồng thói quen của tâm lòng, sự phát huy những tập quán của đức tin là để đưa mọi lĩnh vực trong đời sống của chúng ta vào kỷ luật mà mỗi một môn đồ của Đấng Christ phải có trong đời sống. Cho nên để làm môn đệ Chúa và để giúp người khác trở thành môn đệ của Chúa, chúng ta không muốn thua cuộc với tinh thần riêng tư cá nhân. Chúng ta biết rằng dĩ nhiên có những tập quán, thói quen, cá nhân mà chúng ta phải có, phải phát huy, phải vun trồng. Nhưng những thói quen, tập quán cá nhân này là một phần của thói quen, tập quán mà chúng ta cũng phải vun trồng, phải phát huy cho đời sống đức tin trong gia đình và trong cộng đồng hội thánh. Và trong sự phát triển tập quán đời sống tâm linh toàn bộ này, chúng ta phát triển sự đào tạo làm môn đệ cho Chúa, cho chính mình và cho những người chung quanh. Và trong tiến trình đó chúng ta trở thành môn đệ trưởng thành, hữu hiệu cho công việc của Chúa, thi hành đại mạng lệnh mà Chúa giao phó. Trước khi chúng ta đi vào bài học hôm nay, gieo trồng thói quen cá nhân, chúng ta muốn ôn lại một vài điều căn bản của bài học kỳ trước dưới tiêu đề Đấng Christ ngự trong lòng chúng ta, là bài học dựa trên Ephesos đoạn 3 câu 14 đến câu số 21. Lý do nối kết với sự cầu nguyện của sứ đồ Phaolô đó là hội thánh đã được Chúa dùng làm trọng tâm của chương trình của Chúa. Hội thánh bây giờ là trọng tâm của chương trình Đức Chúa Trời, là phương tiện chính yếu mà Đức Chúa Trời dùng để rao truyền về sự khôn sáng và giàu có của mục đích Chúa trong Đức Giêsu Christ cho toàn cõi vũ trụ. Tất cả mọi điều Đức Chúa Trời làm trong sự bày tỏ sự khôn ngoan chương trình của Chúa bây giờ được thực hiện qua hội thánh, Vì sự nhận thức rằng hội thánh là trọng tâm trong chương trình của Đức Chúa Trời, nhằm mục đích để mọi sự khôn sáng, mọi đường của Đức Chúa Trời bây giờ cậy hội thánh mà được bày tỏ ra cho toàn thể vũ trụ, sứ đồ Phaolô vì thế cầu nguyện trước mặt Cha. Vì cơ hội thánh là trọng tâm của chương trình Đức Chúa Trời, sự mặc khải này khuấy động trong lòng sứ đồ Phaolô phải đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Ấy là vì cơ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha, bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên. Ông nói sự cầu nguyện này là sự cầu nguyện với Đức Chúa Trời, đến với Đức Chúa Trời với một sự tin quyết chắc chắn, đặt trên căn bản Đức Chúa Trời là Cha trong sự liên hệ với Chúa là Cha. Vì điều ông cầu xin là hội thánh có thể từng trải quyền năng của Đức Thánh Linh một cách dịu vợi, thâm sâu từng cá nhân một, đáp ứng với Đức Thánh Linh bên trong tấm lòng. Câu số 16. Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Đức Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, mạnh mẽ trong người bề trong. Với mục đích tăng trưởng tình yêu dành cho Đấng Christ với hội thánh, tăng trưởng trong kinh nghiệm tình yêu của Chúa, trong sự nối kết thông công với hội thánh. Câu số 17-18. Đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào. Và kết quả là được kinh nghiệm sự dư dật của Đức Chúa Trời trong Đức Giêsu Christ. Câu số 19. Và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Như vậy trên căn bản lẽ thật đã được mặc khải, đó là hội thánh trở thành trọng tâm của chương trình Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô cầu nguyện rằng tất cả mọi người trong hội thánh đều kinh nghiệm sự làm việc của Đức Thánh Linh thâm sâu trong tấm lòng, trong người bề trong, để có thể tăng trưởng trong tình yêu của Đấng Christ, trong môi trường thông công của hội thánh rồi giữa các thánh đồ, để Chúa có thể làm công việc dư dật của Ngài ban cho sự đầy trọn của Đức Chúa Trời trong Đức Giêsu Christ cho tất cả mọi người trong hội thánh. Và trong sự đầy dẫy đó dẫn đến sự thờ phượng Chúa trong diệu kỳ trên quyền năng và ân điển lạ lùng của Đức Chúa Trời. Câu số 20, câu số 21. Và Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyện Ngài được vinh hiển trong hội thánh và trong Đức Chúa Giêsu Christ trải các thời đại đời đời vô cùng. Amen. Như vậy chủ đề chính của phần kinh thánh này đó là sự dư dật trong Đấng Christ. Và chúng ta có thể tóm tắt luồng tư tưởng của tác giả là sứ đồ Phaolô trong 5 điểm chính. Cách nào để có thể đạt được và kinh nghiệm được sự dư dật trong Đấng Christ? Như vậy, sự dư dật trong Đấng Christ được ban cho thứ nhất qua sự cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời với sự tin quyết. Thứ hai, qua sự thêm sức của Đức Thánh Linh bên trong tấm lòng. Thứ ba, qua sự tăng trưởng trong yêu thương dành cho Đấng Christ trong hội thánh. Và thứ tư, qua sự đông đầy của sự dư dật của Đức Chúa Trời vô lượng. Và thứ năm, qua sự thờ phượng Đức Chúa Trời về sự diệu kỳ của ân điển Ngài. Như vậy, bài học đầu tiên của thói quen tấm lòng đó là chúng ta sống trong phương tiện ân điển mà Chúa ban cho để đi vào chiều sâu của Chúa, đi vào sự dư dật của Đấng Christ. Với ý chính là sự dư dật trong Đấng Christ được ban cho qua sự cầu nguyện với Đức Chúa Cha, qua quyền năng làm việc của Đức Thánh Linh, qua sự tăng trưởng trong sự yêu thương của Đấng Christ, qua sự ban cho dư đầy của sự dư dật của Đức Chúa Trời và qua sự thờ phượng Chúa vì ân điển của Chúa. Chúng ta vừa ôn xong bài học từ Ê-phê-sô đoạn 3 câu 14 đến câu số 21 về nhu cầu và nguyên tắc đi vào chiều sâu của sự dư dật của Đấng Christ. Để qua tiến trình của sự cầu nguyện trong liên hệ đã được ban cho với ba ngôi Đức Chúa Trời, qua quyền năng của Đức Thánh Linh làm việc trong con người bề trong, để Đấng Christ có thể ngự trị cách tự do và toàn vẹn trong đời sống của người tin Chúa, để đong đầy tình yêu của Chúa trong tâm lòng của người đó, để trong sự liên hệ với hội thánh, người tin Chúa càng ngày càng được đâm rễ vững nền trên căn bản yêu thương và được tăng tiến trong dung lượng và khả năng của tấm lòng có thể tiếp thu và thực nghiệm mọi khía cạnh sâu rộng của tình yêu Đấng Christ trong ân sủng của Đức Chúa Trời. Và những nguyên tắc đó dẫn đến bài học hôm nay đó là gieo trồng thói quen cá nhân, phát triển những tập quán trong đời sống cá nhân theo Chúa. Chúng ta không thể trông đợi Đấng Christ ngự trị cách toàn vẹn trong đời sống của chúng ta nếu tấm lòng của chúng ta đang bị méo mó và biến dạng bởi vì những đeo đuổi và nguyện vọng khác sai trật với Chúa và canh tranh với thứ tự ưu tiên chính là Chúa. Cho nên để có thể thiết lập mục tiêu và nguyện vọng của tấm lòng chắc chắn nối kết với Chúa Giêsu, chúng ta phải học tập phát triển tập quán trong đời sống cá nhân. Và để định ra một loạt những tập quán nòng cốt cho đời sống cá nhân, chúng ta phải bắt đầu bằng cách xây dựng nền tảng Kinh Thánh và qua lời Kinh Thánh đem đến sự đổi mới của tâm trí mình. Và càng ngày càng vững chắc trong tập quán nòng cốt dựa trên lời của Chúa là những tập quán cá nhân cũng như những tập quán trong cộng đồng hội thánh, để đời sống của chúng ta xoay quanh mục đích của Đấng Christ và được kết nối thâm sâu với sự dư dật của ân điển Ngài. Phần Kinh Thánh giúp đỡ cho chúng ta phát triển những tập quán của tấm lòng trong khía cạnh cá nhân, gieo trồng những thói quen cá nhân là phân đoạn Kinh Thánh ở trong thơ Colossae đoạn 3 từ câu 1 đến câu số 17. Và như thường lệ theo phương pháp đã được thiết lập trong sự học Kinh Thánh của chúng ta, Chúng ta sẽ đọc phần Kinh Thánh này nhiều lần để có thể thẩm định định ý của tác giả, luồng tư tưởng của tác giả, các đơn vị tư tưởng chính mà tác giả muốn trình bày, để từ nơi đó chúng ta có thể thẩm định nguyên tắc áp dụng trong đời sống của chính mình và cộng đồng của mình, trong môi trường sống và môi trường phục vụ của chúng ta trước mặt Chúa. Colossae đoạn 3 câu 1 đến câu số 17, trước hết chúng ta đọc bản truyền thống. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất, vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục ham muốn xấu xa, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy cơn giận Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy. Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thành nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng đã dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Tại đây không còn phân biệt người Greek hoặc người Juda, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người giả mang hoặc người si the, người tôi mọi hoặc người tự chủ, nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự. Vậy, anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thế ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan, hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Bản dịch mới 2000. Nếu anh chị em đã được đồng sống lại với Chúa Cứu Thế, hãy tìm kiếm những việc thiên thượng, là nơi Chúa Cứu Thế đang ngự bên phải Đức Chúa Trời. Phải tập trung tâm trí về việc thiên thượng, đừng lo nghĩ những việc trần gian, vì anh chị em đã chết, sự sống mình đã giấu kín với Chúa Cứu Thế trong Đức Chúa Trời. Khi nào Chúa Cứu Thế là sự sống của chúng ta hiển hiện, lúc ấy anh chị em cũng sẽ hiển hiện với Ngài trong vinh quang. Vậy, hãy giết chết những dục vọng thuộc về trần tục như gian dâm, ô uế, dục vọng ích kỷ, dục vọng xấu xa, tham lam. Tham lam là thờ hình tượng. Vì những điều ấy, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ giáng xuống trên những kẻ không vâng phục Ngài. Trước kia, thật ra anh chị em cũng đã làm những điều ấy khi còn sống như vậy. Nhưng bây giờ anh chị em hãy loại bỏ tất cả những điều ấy, tức là thạnh nộ, tức giận, gian ác, phạm thượng, môi miệng tục tiểu. Đừng nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ và các việc làm của nó, và đã mặc lấy người mới là con người đang được đổi mới trong sự hiểu biết theo hình ảnh Đấng sáng tạo nó. Vậy ở đây không còn phân biệt người Hy Lạp hay Do Thái, cắt bì hay không cắt bì, người giả mang hay người lạc hậu, người nô lệ hay tự do, nhưng Chúa Cứu Thế là tất cả mọi sự trong mọi người. Vậy, đã là dân được Đức Chúa Trời chọn lựa, thánh hóa và yêu quý, anh chị em hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm tốn, nhu mì và kiên nhẫn. Hãy khoan dung, tha thứ nhau khi anh chị em có điều than phiền nhau. Như Chúa đã tha thứ anh chị em, thì anh chị em cũng phải tha thứ. Trên hết các mỹ đức ấy, hãy thêm tình yêu thương là sợi dây ràng buộc toàn hảo. Hãy để sự bình an của Chúa Cứu Thế ngự trị trong lòng anh chị em. Đức Chúa Trời đã kêu gọi anh chị em hợp nhất trong một thân thể, lại phải biết ơn. Hãy để lời Chúa Cứu Thế sống phong phú trong lòng anh chị em với tất cả sự khôn ngoan. Hãy dạy dỗ, khuyên răng lẫn nhau, hết lòng hát các thánh thi, thánh ca, linh khúc với lời cảm tạ để ca ngợi Đức Chúa Trời. Bất cứ điều gì anh chị em làm, dù trong lời nói hay hành động, hãy nhân danh Chúa Giêsu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha. Bản phổ thông. Vì anh chị em đã được sống lại với Chúa Cứu Thế, cho nên hãy hướng trông về thiên đàng, nơi Chúa Cứu Thế ngồi bên phải Thượng Đế. Hãy suy nghĩ đến những việc trên trời, đừng suy nghĩ đến việc thuộc về đất. Con người cũ tội lỗi của anh chị em đã chết. Sự sống mới của anh chị em nay đã được giấu với Chúa Cứu Thế trong Thượng Đế. Chúa Cứu Thế là sự sống của chúng ta, và khi Ngài trở lại, chúng ta cũng sẽ dự phần với Ngài trong vinh hiển. Cho nên hãy cắt bỏ những điều ác ra khỏi đời sống anh chị em, như tội nhục dục, hành vi gian ác, các tư tưởng xấu xa đang quản trị mình, ham muốn những điều sai quấy và tính tham lam. Những việc ấy chẳng khác nào các thần giả mà anh chị em đang phục vụ, và cũng là những điều khiến Thượng Đế nổi giận cùng những kẻ không vâng lời. Trong nếp sống cũ và độc ác trước kia, anh chị em đã ăn ở như thế, nhưng nay hãy cắt bỏ những điều sau đây ra khỏi đời sống anh chị em: giận dữ, nóng tính, hành động hoặc lời nói làm tổn thương người khác và phát ngôn bậy bạ. Đừng nói dối nhau. Anh chị em đã từ bỏ nếp sống cùng những hành vi xấu xa cũ để bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống đã được tái tạo theo hình ảnh Đấng đã dựng nên anh chị em. Cuộc sống mới đó giúp anh chị em hiểu biết sâu xa thêm về Thượng Đế và trở nên giống như Ngài. Trong cuộc sống mới này không còn phân chia người Hy Lạp hay Do Thái, người chịu phép cắt dương bì hay không chịu cắt dương bì, người văn minh hay dã man, người nô lệ hay tự do gì cả. Chúa có thế ngự trong tất cả các tín hữu, và chỉ có Chúa có thế mới quan trọng thôi. Thượng Đế đã chọn anh chị em làm dân thánh của Ngài. Ngài yêu thương anh chị em, cho nên hãy tỏ lòng nhân ái đối với mọi người khác, luôn luôn tử tế, khiêm nhường, hòa nhã và kiên nhẫn. Hãy ăn ở hòa thuận với nhau và khoan dung tha thứ nhau. Nếu có ai làm tổn thương mình, điều gì hãy tha thứ cho họ, vì Chúa đã tha thứ anh chị em. Hãy sống như thế, nhưng trên hết hãy yêu thương nhau. Tình yêu thương ràng buộc anh chị em với nhau trong tình đoàn kết trọn vẹn. Hãy để sự bình an của Chúa quản trị tâm tư ý tưởng của anh chị em. Ngài đã chọn chúng ta làm một thân trong tinh thần hòa bình. Hãy luôn luôn tạ ơn. Hãy để lời dạy dỗ của Chúa cứu thế sống đầy dẫy trong lòng anh chị em. Hãy dùng mọi khôn ngoan để dạy dỗ khuyên lơn nhau qua thi thiên, thánh ca và bài hát thiêng liêng với lòng tạ ơn mà dâng lên Thượng Đế. Mọi điều anh chị em nói hay làm hãy vì Giê-xu Chúa chúng ta. Việc gì anh chị em làm hãy tạ ơn Thượng Đế, Cha chúng ta trong Chúa Giê-xu.
Khi chúng ta đọc qua phần Kinh Thánh này nhiều lần, thì luồng tư tưởng của tác giả, tức là sứ đồ Phaolô, được bày tỏ một cách cũng khá rõ ràng cho chúng ta. Khi chúng ta học một phân đoạn Kinh Thánh, giảng giải một phân đoạn Kinh Thánh, thì chúng ta có một sự hiểu biết tin quyết rằng những lời tác giả viết ra trong quyền năng của Đức Thánh Linh là với mục đích cho người đọc có thể hiểu được và hiểu được cách rõ ràng. Không phải các phân đoạn Kinh Thánh nào cũng dễ hiểu, nhưng nói chung, có một nguyên tắc chính yếu giúp cho chúng ta có thể đến với phần Kinh Thánh. Khi tác giả Kinh Thánh viết những điều Đức Thánh Linh dạy dỗ trong lòng của mình và chuyển động lòng mình ghi lại là để truyền đạt sự mặc khải của Chúa cho những người sẽ đọc. Vì thế mục đích là giải bày chứ không phải là giấu kín, là viết cho mục đích hiểu được chứ không phải viết cho mục đích làm cho lu mờ. Vì thế chúng ta có thể theo nguyên tắc, điều chính yếu là điều rõ ràng, điều rõ ràng là điều chính yếu. Nguyên tắc thứ hai giúp đỡ cho chúng ta trong sự giảng giải Kinh Thánh, đó là Kinh Thánh là sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua văn viết. Đức Thánh Linh truyền đạt sự mặc khải của Chúa cho các tác giả, và tác giả ghi lại ý tưởng chủ động bởi Đức Thánh Linh qua văn viết, nghĩa là sử dụng văn phạm và từ ngữ trong luật lệ của văn viết để có thể diễn đạt cho người đọc. Cho nên để có thể hiểu ý nghĩa của điều được viết ra, thì chúng ta theo dõi văn phạm, xem xét từ ngữ được sử dụng theo ý nghĩa thông thường của nó, dựa trên nội dung văn mạch mà tác giả trình bày, theo luồng tư tưởng của tác giả. Và điều gì được trình bày cách mạch lạc rõ ràng, đó là điều mà tác giả muốn nói, đó là ý nghĩa mà tác giả muốn trình bày. Và tương tự, luồng tư tưởng của tác giả được thiết lập bởi những đơn vị tư tưởng được nối kết với nhau. Các ý tưởng thường được trình bày theo thứ tự, và những chỗ chuyển tiếp thường cũng khá rõ ràng, thường với những từ ngữ được sử dụng như là vậy, bây giờ, cho nên. Đây là những điều mà chúng ta quan sát để thấy trong phân đoạn Kinh Thánh chúng ta đang học, Colossae đoạn 3 câu 1 đến câu số 17. Chúng ta thấy câu số 1 bắt đầu bằng chữ vậy. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ. Câu số 5 bắt đầu bằng chữ vậy. Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới. Câu số 12 bắt đầu bằng chữ vậy. Vậy anh em là kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời. Câu 16 bắt đầu bằng lời cầu nguyện. Nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em. Như vậy sơ khởi chúng ta có thể chia phần Kinh Thánh này ra làm 4 phần. Phần thứ nhất từ câu 1 đến câu số 4. Phần số 2 từ câu 5 tới câu số 11. Phần số 3 từ câu 12 cho đến câu số 15, và phần số 4 từ câu số 16 đến câu số 17. Chúng ta đọc lại phần số 1. Vậy, nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển.
Diễn ra cho tạo ra muôn loài trái tim chân thành ghi ơn Ngài, ơn Ngài không bao giờ nhạt phai dù tháng năm đổi thay, hân hoan ca ngợi Vua trên trời đã ban Giêsu cho muôn người ăn năn về cùng Cha, tội lỗi xưa được tha. Chúa khiến những kẻ yêu mình lên trong Chúa, những kẻ khó được giàu ơn Chúa. Giêsu yêu thương ngày đêm rêu qua.
Vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Những kẻ khôn cùng được nương náu, những kẻ vỡ lòng được yêu dấu. Tay Giêsu bình an chẳng vương, Cha ơi, Cha ơi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Chúa ban chúng con.